phải năng lực thân, phải năng lực thân này Bồ Tát thành tựu đại mạng. Thứ nhất là ở nơi năng lực thân này Bồ Tát có thể thành tựu đại mạng. Bồ Tát thành tựu sanh nhẫn bằng cách nào? Có nghĩa là chúng sanh, bất cứ loại chúng sanh nào đến nâng nước Bồ Tát, đến đánh đập Bồ Tát, đến hại Bồ Tát, cũng không, Bồ Tát cũng không sanh ý niệm tâm. Và bất cứ chúng sanh nào đến cung kính Bồ Tát, đến cúng dường cũng không vui mừng, đó gọi là sanh nhẫn. Nhưng không phải trong một kiếp mà trải qua vô lượng kiếp, lúc nào Bồ Tát cũng được nhẫn như vậy, cũng nhẫn như vậy thì mới gọi là bất sanh nhẫn. Trải qua vô lượng kiếp nghĩa là niệm niệm luôn 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 như vậy, không lúc nào mà không nhẫn, nghĩa là bất cứ chúng sanh tới chuyện mong đánh đập, tới sanh tặng cung kính cúng dường, cả hai mặt đó Bồ Tát giữ tâm như không, như vậy Bồ Tát bất được sanh nhẫn. Bồ Tát thấy rõ tất cả các pháp đều không có đầu mối, đều không có chung cuộc, và tự tánh của nó vốn là tự tánh không, các pháp không thường mà cũng không đoạn. Bồ Tát đối với tất cả các pháp đều an ổn, như vậy Bồ Tát vô ngại trong tất cả các pháp, thì vô ngại ở nơi các pháp, cho nên không tánh tham, không tánh ai các pháp, tức là không ưa thích và cũng không ghét bỏ các pháp, thì Bồ Tát sẽ được gọi là pháp nhẫn. Bình đẳng với tất cả các pháp thì Bồ Tát biết rõ tất cả các pháp đều là tánh không, cho nên không yêu chuộng cách này, pháp này và ghét bỏ các pháp, Bồ Tát được như vậy gọi là tánh nhẫn. Và cả cái sanh nhẫn, cả cái pháp nhẫn đó, cả cái sanh nhẫn, pháp nhẫn đó đều biết rõ, đều biết rõ nó không có đầu mối, điều biết rõ nó em là cái thể vô sanh. Bồ Tát các quan thiệt ở đây thể vô sanh đó mà vẫn dẫn sanh ra sinh tử. Bồ Tát biết rõ các cái pháp nhưng mà vẫn thị hiện tất cả mọi hành vi tạo tác để độ pháp chúng sanh, thì Bồ Tát vào được vô sanh pháp nhẫn. Cho nên Bồ Tát đi vào chỗ thậm thâm pháp, pháp nào do duyên sanh nên pháp đó là tiếng không, gọi là giả danh, gọi là chính đạo. Nếu có pháp thật chẳng thể là không, tức có nơi không, đó là đoạn diệt, chẳng thường chẳng đoạn, cũng chẳng có hay không, tâm thức điều diệt, đặt đường nói năng, tâm trí như vậy gọi là tâm pháp vô ngại tự tại, như vậy được gọi là thành tựu đại nhẫn. Bồ Tát biết rõ tất cả các pháp đều là do duyên sanh, nhưng mà duyên của nó cũng là tánh không, và tất cả các pháp tướng như vậy hiển bày trong pháp giới đều là giả danh, vì do nơi chỗ giả danh đó đều là giả danh, như vậy cho nên nó không có đầu mối, nó không có chung cuộc, nó cũng chẳng thể là không mà cũng chẳng thể là có. Nếu tất có hay không rơi vào chỗ thường chỗ đoạn, mà nói chính xác này tức là nói đến không phải là nói xác, chỉ là đối tất cả các pháp bên ngoài mà luôn cả cái ý thức, luôn cả cái tâm thức, cho nên gọi là tâm duyên, tâm sở pháp. Những cái nhãn thức, nhãn thức, ý thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, mặt na thức, a lại gia thức cũng đều là tâm, tâm pháp. Ngoài những cái đối tượng, những cái duyên cảnh bên ngoài cũng gọi là pháp. Như vậy, nói chỉ pháp thì phải nói chung cái từ những ý niệm và những cái ngoài ý niệm đều gọi là pháp. Bồ Tát không tốt, tu trước bất cứ pháp nào, như là Bồ Tát vô nhiễm trước tất cả pháp, mà nói chỉ pháp là trong đó có ý thức, trong đó có cái đối tượng của ý thức. Cho nên nói ý thức khác tức là nó bao hợp ra, bao hàm, chứ không nói pháp tức là đẩy ở bên ngoài rồi mình không phải là pháp. Và Đề Cát nhìn trí tuệ chính diệu quý diệu cứu độ chúng sanh, các ngài đã thành tựu đại nhẫn, đã ý đã vô là như Phật xáo độ. Như Phật xáo độ nghĩa là sao? Như Phật xáo độ là Bồ Tát đã dùng chân thật pháp để độ chúng sanh. Các cái pháp của ngoại đạo tuy có độ chúng sanh nhưng không phải là như Phật xáo độ. Vì sao vậy? Bởi vì các cái pháp của ngoại đạo độ chúng sanh là vì cần đi đến chỗ tà kiến và kiết thử. Tôi ví dụ như bây giờ đây là ha, cái tâm của bà không có an lạc bởi vì bà đang bị tung thiếu, phải không? Bà đang bị tung thiếu. Tôi mới dùng một cái phương pháp cơ độ là bằng cách là bà đi lấy bà ở châu đốc cầu bà để về làm ăn, xuống ra đó mua cho được xem thần tài, về thì sẽ được có tài. Đó thì cái đó không phải là như Phật xáo độ, vì cái đó cũng chỉ giải quyết được một thời nào đó thôi, tức là một lúc nào đó thôi. Khi bà mua được một thần tài rồi, tâm trí của bà hay là coi như tâm ý của bà hay là tâm ý của anh hơn hở vui mừng, cho nên về được một chút gì đó thì nó bắt đầu là coi như vậy là đúng rồi. Như vậy là đúng rồi, như vậy là cái nhân đúng đường rồi, đúng đường ở cái núi châu khói rồi, hay là ở núi bà đúng đường đó có giải thoát không? Cái đúng đường đó có phải đi chỗ niết bàn ăn là không? Như vậy thì cái người chỉ dẫn kia thì không phải là như Phật xáo độ, nhưng mà cũng được, cũng độ được, nhưng mà không phải là như Phật xáo độ. Đó. Rồi giờ tâm hồn không an lạc thì cứ chuyển cái cách ngồi thiền để cho an lạc, tập quan hơi thở, rồi bỏ tất cả những cái tư tưởng tạp niệm. Cuộc đời này đâu có gì bà phải nghĩ đến cho mệt, đâu có gì anh phải nghĩ đến cho mệt. Nam để cái tâm hồn lắng đọng lại, từ trước tụng kinh với niệm Phật ngồi thiền, trải qua một thời gian, một bữa, hai bữa, ba bữa, cho đến nửa tháng, một tháng, lâu rồi tôi vẫn thấy tâm tôi an lạc. Nhưng đúng một chuyện gì đó quán âm trong cuộc đời này thì nó cũng dựng lên cái điên đảo. Như vậy cũng chưa phải là, như vậy cũng không phải là như Phật xáo độ, vẫn còn đi đến chỗ kiết tử. Như Phật xáo độ tức là bằng cách nào mà xáo đưa tâm ý của chúng sanh đi đến chỗ vô lậu giải thoát, đó mới gọi là như Phật xáo độ. Còn tất cả đều là kiết sử hữu lậu, tất cả đều có thể sanh lọt và cả chiến. Đối với cái hồn nhị thừa đi tới chỗ độ nhưng không phải là như Phật xáo độ. Hồn nhị thừa tức là chứng quả tu đạo hoàng, chứng đại hàm, an la hàm, a la hán, đi đến chỗ vô vi an định của một bậc siêu xuất a la hán, đi tại chỗ thánh quả, nhưng vẫn có cái niết bàn, vẫn có cái thánh quả. Ngày nay thánh quả là ôm trầm cái chữ thánh quả đó, cái đó cũng không gọi là như Phật xáo độ. Đó. Vì sao? Vì nó không phải là đi đến chỗ nhất thiết tự tin. Những cái pháp nào mà không đi đến chỗ nhất thiết tự tin, không đi đến chỗ thánh vô lậu huệ, thì cái đó không gọi là như Phật xáo độ. Như vậy Bồ Tát như Phật xáo độ là những phương tiện lực để đưa chúng sanh đi đến chỗ giải thoát. Ở đây cũng có chữ ví như là tâm,
có cái hai cách quan tâm. Một là người ta lấy cây kết thành đề để quan tâm, hay là đấm tiền gỗ chắc chắn. Qua xong đó, một là chúng ta nếu thiếu phương tiện thì dùng cây kết thành đề để mà qua xong. Nếu có đầy đủ phương tiện thì dùng gỗ đấm chắc chắn một chiếc thuyền ngồi trên đó an ổn để qua xong. Xong. Thì bây giờ cái chưa phải là những thật thế lộ thì cái đó là những cây kết thành đề qua xong. Còn cái như thật khó độ thì giống như là con gỗ sắm nhau thuyền chắc chắn ngồi an ổn trong đó qua sạch. Như vậy Bồ Tát khéo độ chúng sanh như vậy đó, tức là Bồ Tát dùng phương tiện gì mà đưa chúng sanh đến cái chỗ chắc chắn an lạc giải thoát, vĩnh cửu được an lạc giải thoát. Như vậy đó mới gọi là như thật khéo độ. Như vậy thì cái chữ như thật khéo độ đó là tự định cho thế, tự định cho thua. Thì có thể là có những bệnh nhân cần dùng thuốc đắng mới có thể làm được. Có những bệnh nhân mắt chỉ thấy vị thuốc là bệnh đã khỏi ngay. Thanh văn thì dạy người tu hành đầu đà, thanh văn thì dạy người tọa thiền, thanh văn thì dạy người quán khổ, quán các pháp là vô thường là khổ thì mới được đạo. Còn Bồ Tát dạy người quán các pháp tánh không, không buộc không mở, dạy cho chúng sanh không buộc không mở đối trước với tất cả các pháp để cho chúng sanh tâm được thanh tịnh. Chính là có những cách dạy, nhưng mà dạy làm sao mà đến những chỗ rốt ráo vĩnh cửu an lạc thì thanh văn dạy khác. Dạy người tu hành đầu đà, dạy người tọa thiền, dạy người quán khổ được thực đạo, như vậy là đi vào thánh đạo. Nhưng có cái thánh đạo đó đi vào, như vậy chưa phải là duy phật theo độ. Tôi kể một câu chuyện. Hôm nay tôi kể một câu chuyện là ở trong kinh Văn Thù Bản Tiên, ngài Văn Thù bạch Đức Thế Tôn rằng: trong vô lượng a tăng kỳ kiếp lịch trước, bây giờ có Đức Phật gọi là Tiên Tử Âm Dương, Phật là chúng sanh thọ đến 10 vạn ức na gia tha tuổi. Phật chết cái tên là Thượng Quang Minh, nơi đó có cây điều bằng bảy báu phát ra vô lượng các âm thanh tịnh, phát ra những âm thanh như không, vô tướng, vô tác, như bất tranh bất diệt, vô sở hữu. Chúng sanh nghe các âm đó liền được giải thoát. Lúc bấy giờ Đức Tiên Tử Âm Vương dùng tam thừa để giáo hóa chúng sanh, tức là dùng thanh văn thừa, duyên giác thừa, Bồ Tát thừa để dạy cho chúng sanh. Thuyết pháp hội thứ nhất thì có 99 ức người được đắc quả A La Hán, có vô số Bồ Tát được vô sinh pháp nhẫn vào trong vô lượng pháp môn, thấy vô lượng đức Phật độ vô lượng chúng sanh, được vô lượng Bà La Ni Môn và các thứ tam muội. Số Bồ Tát sơ đắc tâm không thể kể thiết, cõi Phật ấy có vô lượng trang nghiêm nói không hết được. Khi Phật giáo hóa xong thì vào vô như nước bàn, các còn ở tại thế 6 vạn năm, các cái diễn pháp âm ví dụ cũng diễn pháp âm 6 vạn năm rồi sau đó không phát ra tiếng nữa. Đó, tức là nói cái thế tâm an định, những tiếng huyền diệu của chân tâm phát tỏa ra ở nơi lục căn, ở nơi lục căn thanh tịnh. Trong cái cõi Phật đó, bây giờ có 2 vị tùy theo Bồ Tát, một tên là Hỷ Chân Bồ Tát, một tên là Thống Ý Bồ Tát. Hỷ Chân Pháp Sư dung ni chất thực, không bỏ thế pháp, không bỏ thiện ác, tức là không bỏ thiện cũng không bỏ ác, không phủ thiện cũng không phủ ác, các đáng hành thiện là hành thiện, xác đáng hành ác là hành ác, nhưng không thủ trước cái ác cũng không thủ trước cái thiện đó. Không bỏ thế xác có nghĩa là không xa rời thế tục, mà cũng không nhiễm trước vào thế tục. Ý trong sách kia không khen ngợi thiếu dục tri túc, không tán thán thiếu dục tri túc, có nghĩa là không đánh chấp vào cái cách thiếu dục tri túc, không khen ngợi giới hạnh đầu đà, tức là không tán thán vào giới hạnh đầu đà, đi như vậy, đứng như vậy, nằm như vậy, ngồi như vậy, thành trụ tọa ngọa đầy đủ 3,084 dạng thế hạnh phải như vậy, thì hiểu chân pháp chưa, không tán thán, mà cũng không gác bỏ hạnh đầu đà, không tán thán hạnh đầu đà, mà chỉ nói rằng Phật tướng của các pháp thanh tịnh. Các sư chỉ mang câu là chân tướng của vạn pháp minh như danh bắn lặng và thanh tịnh tuyệt đối. Ngài dạy các đệ tử rằng các tướng dâm ngộ si cũng là thập phương. Ngài dạy cho các đệ tử rằng dâm ngộ si tức là dâm dục, phải không? Vậy nữa căng hận và si mê cũng là chân tướng, cũng là thập tướng. Dâm dục cũng là đạo, sân cũng là đạo, si mê cũng là đạo. Ngồi dạy như vậy đó. Tại nó khó ngồi. Lại dùng các phương tiện nói dạy cho các đệ tử vào tâm nhất chứng pháp. Bây giờ các đệ tử cứ hiểu tâm thất sinh đối với mọi người, đối với mọi người không sân, không hối, cho nên được sanh lặng và biết và bình đẳng tất cả các pháp, cho nên là được phát nhẫn ở nơi Phật pháp giữ tâm thấp đậm như núi tu, là bởi vì hiểu rõ lời của Phật như vậy. Quán triệt lời của Phật như vậy là dâm nội chi cũng là thật tướng pháp, giới định huệ cũng là thật tướng pháp, dâm nội chi cũng là thật tướng pháp. Trong khi đó có một vị thứ hai là thắng ý chấp tư từ giới hạnh thánh tịnh, thực hành 12 hạnh đầu đà, được tứ thiền, được tứ vô sắc định. Các đệ tử của thân ý các tư phần nhược động căn, các đệ tử của thân ý các tư là phần nhược động căn, phần nhược phân biệt pháp tịnh ấy, cho nên tâm thường lấy động. Đó, đi học Phật pháp mà không có trí tuệ, ham tư nghĩa là thể nhập vào đạo mà không có trí tuệ là tâm thường dao động. Phân biệt các pháp tịnh, pháp này tịnh, pháp kia quế, đó là hàng động tâm. Nên tâm thường lấy động, tâm thường trao đảo. Thánh ý các tiên rời các tụ lạc đến nhà đệ tử của những chân pháp sư mà tán thán từ giới, tán thán thiếu được tri thức, tán thán tu hành đầu đà. Xứng đáng những chân pháp sư là kẻ thuyết pháp dạy người gây vào tà kiến, nên năm mươi mấy cái tiếng dâm nộ chi là vô có ngại, dâm nộ chi là đạo. Vậy như vậy đúng không? Đúng. Bởi vì vậy như vậy là phải rồi gì nữa, có phải nào? Sao? Nếu không từ giới, nếu không thiếu dục tri chấp, nếu không thiền định, không tu hành đào đà, không ở nơi vấn đề, không lấy việc tâm ý của mình, mà lại dám nói dâm nộ chi là đạo, sao? Mà lại nói dâm nộ chi là đạo, dâm nộ chi là vô có ngại, thì như vậy tức là thánh Bồ Tát đã nói là hiến chân pháp tu đưa người vào tà kiến, đưa vào mê lộ. Các vị đệ tử của hiến chân đã được xác nhận, cho nên mới hỏi thân lý pháp tư rằng: bạch đại đức, cái pháp dâm dục có tướng dục, pháp dâm dục có tướng dục. Thân lý pháp đó là tướng của phiền não, tức là dâm dục rồi sẽ đi đến chỗ ưu vi khổ não. Nếu người đi vào cái pháp dâm dục thì người sẽ ưu vi khổ não. Đệ tử của hiển chân pháp sư mới hỏi tiếp: dâm dục và phiền não ở trong hay ở ngoài ta? dâm dục và phiền não ở trong hay ở ngoài ta. Thắng lý các sự nếu là dâm dục mà từ bên trong thì tự bên trong nó có rồi, cần gì phải đợi cái ngoại cảnh nó mới sanh dâm dục. Mà nếu ở bên ngoài thì đối với ta là vô sự, cho nên không thể nào não loạn ta được. Thắng y đáp như vậy, đệ tử Hỷ Trân Pháp Sư mới nói: nếu dâm dục và phiền não nó không phải ở trong, nó không phải ở ngoài, nó không phải ở đông tây nam bắc, thì dù tìm khắp mọi nơi cũng không tìm được cái chân tướng của nó. Như vậy vì đâu có dâm dục, vì đâu có phiền não? Có phải là vì trước nữa không? Có phải là vì chấp đánh vào tự ngã? Có phải là vì không quán thân như nguyện không? Mà muốn tìm cầu cái vui tạm bợ, muốn tìm cầu cái sự sung sướng an lạc hiển hư, mà mới nảy sinh ra dâm dục và phiền não. Như vậy là thật sự để đi trừ cái dâm dục, để đi trừ cái phiền não, để ngồi chết lặng một chỗ để mà trừ, thì cái đó thì sao? Cái đó là trải qua thiên vạn ức kiếp không bao giờ nắm bắt được pháp thân. Mà phải có tư tuệ. Đó. Cho nên đệ tử Hỷ Trân nó nói là nếu dâm dục và phiền não không phải ở tâm, không phải ở ngoài, không phải ở đông tây nam bắc, thì dù tìm khắp mọi nơi cũng không tìm được cái chân tướng của nó. Như vậy dâm dục và phiền não là pháp bất sanh bất diệt. Nói như vậy có lùng bùng lỗ tai không? Nói như vậy tức là đệ không, ngài Thắng Ý Chấp Sư thấy đã lùng bùng lỗ tai. Dâm dục và phiền não đó là pháp bất sanh bất diệt. Nếu đã vô tướng, không sanh không diệt, thì nó ở nơi tánh không vô sở hữu. Như vậy làm sao có thể não loạn được ta? Làm sao có thể não loạn được? Thân ý ta tuyên nghe lời giải như vậy, tâm không vui, nhưng không biết cách nào để trả lời nữa. Tức là ngài đã thủ pháp đầu đà, các bạn không? Vì ngài thủ pháp đầu đà chấp chặt vào cái phần giới đó cho nó là tối thượng rồi, mà không mở được trí tuệ, không mở được trí tuệ. Bởi cho nên nghĩa là đi vào cái chỗ mà không, đi vào cái chỗ khi mà khát tâm thì khát tâm cầu vô thượng chánh đẳng chánh giác. Mà lỡ rơi lọt vào trong thánh vị A-la-hán rồi thì không bao giờ khó mà gỡ ra, khó mà gỡ ra được. Người ta có thể nói là không bao giờ gỡ được. Vào cái chỗ mà rơi lọt vào cái chỗ mà gọi là chánh vị của thánh quả A-la-hán, tức là chấp thủ một cách ghê gớm, khó mà gỡ được. Cho nên khi mới phát tâm, hãy phát tâm cầu đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, nghĩa là phát tâm cầu nhất thiết tinh. Như vậy thì Thắng Ý Bồ Tát, nghĩa là Thắng Ý Pháp Sư này, vì chưa học âm thanh Đà La Ni, vì chưa thể nhập được âm thanh Đà La Ni, cho nên nghe Phật thuyết thì hoan hỷ, mà nghe ma thuyết thì sanh phiền não. Phải nào? Nghe Phật thuyết thì sao? Nghe Phật thuyết thì khoái quá. Nhưng mà nghe cái nào đó không phải Phật á, thằng nào trước á, thì là đã bực mình rồi. Như vậy là chưa thâm nhập được âm thanh Đà La Ni. Cho nên nghe nói dân nội thì là đã sợ hoảng lên rồi. Nghe nói là giới định huệ thì đã mừng rỡ rồi. Như vậy thì rõ ràng bị âm thanh làm chủ, bị khách căn làm chủ, nhận cái ý niệm mà thanh tịnh đó là giặc. Chứ không phải ý niệm thanh tịnh đó là con đâu, mà nhận ý niệm thanh tịnh, chấp thủ ý niệm thanh tịnh là nhận giặc làm con. Cho nên đến cái chỗ đó mới gọi là bát nhã trí, hay là đi sâu vào bát nhã thì chúng ta phải như vậy. Cho nên nghe ngoại đạo nó thiết liền sân sao, liền sân si lên. Nghe nói ba ác đạo thì không vui, mà nghe nói ba thiện đạo thì hoan hỷ. Nghe nói sanh tử thì ưu bi khổ não, nghe nói niết bàn thì hoan lạc. Và từ nhà các tu sĩ đó về, Thánh Lý Pháp Sư mới vào tỉnh thất của mình, mới nói các tỳ kheo rằng: này các ngươi nên biết, Thủy Sơn Bồ Tát là người lầm lạc, là dẫn chúng sanh đi vào ác đạo. Vì sao? Vì ông nói tướng dâm nộ si và hết thể các pháp tướng đều vô ngại. Ông đã dám nói dâm nộ si và các pháp tướng đều vô ngại, là như vậy ông đã dẫn chúng sanh đi vào ta đạo. Lúc bây giờ biết chân khắp Bồ Tát nghe nói như vậy, biết Thanh Y Bồ Tát, biết Thanh Y Pháp Sư đã bị các ác nghiệp che lấp, bị các ác nghiệp che lấp như vậy, ít phải đọa vào trầm tội, ít phải bị trầm tội. Cho nên ông vì Thanh Y Bồ Tát mà nói thậm thâm pháp, ông nói rằng tuy đời này chưa được, nhưng sẽ làm cái duyên khởi cái đời sau để cho Thánh Ý Bồ Tát được vào Phật đạo. Ông ta nói 70 bài kệ để cho Thánh Ý nghe. Dâm nội si là đạo, dâm dục tức là đạo, nhớ si cũng như vậy. Ở trong ba việc ấy, vô lượng các Phật đạo, nếu có người phân biệt dâm nội si khác đạo, người ấy chắc cha Phật, ví như trời cùng đất. Đạo cùng dâm nộ si là một pháp bình đẳng, nếu nghe sanh sợ hãi, cách Phật đạo rất xa. Dâm pháp không sanh diệt, chẳng thể não loạn tâm, nếu có người chấp ta, dâm mang vào ác đạo. Lại chấp có và không, dính mắt có không, nếu biết có tức không siêu thăng thành Phật đạo. Ông ta thuyết 70 bài kệ như vậy. Thủy Sơn Bồ Tát trước hơn 70 bài kệ, lúc đó có 3 vạn thiên tử được vô thanh bất nhẫn, có 1.800 vạn thanh văn vô nhiễm trước các pháp và được giải thoát cách vô thanh bất nhẫn. Bây giờ Thánh Ý Bồ Tát thân bị xa đọa vào địa ngục, phải chịu khổ trong vô lượng nghìn muôn ức năm, khi được làm thân người kê 74 vạn đời thường bị chỉ ban, trong vô lượng kiếp không được nghe danh Phật, tội ấy dần dần vơi bớt rồi được nghe Phật pháp. Khi xuất gia hành đạo lại không giữ gìn giới hạnh, cuối cùng trong vô lượng đời làm sa môn. Còn ông tuy giữ giới hạnh mà các căn vẫn còn bị ám độ. Còn Thủy Sơn Bồ Tát ở phương Đông, qua vạn mười vạn ức cõi Phật, ngài thành Phật hiệu là Quan Vũ Nhập Vương Như Lai, đó gọi là đủ nước, đó gọi là đủ duyên. Ngài Văn Thù Tử Lợi mới bạch Đức Thế Tôn rằng: Thánh Y Bồ Tát tùy theo là tiền thân của con. Thánh Y tùy theo cái anh mà động căn lúc đó là tiền thân của con. Và như vậy nếu người cầu ba thừa đạo thì không nên phá pháp tướng mà ôm lòng sân nhớ. Nếu là người cầu thanh văn thừa, cầu duyên giác thừa, cầu Bồ Tát thừa thì không nên phá pháp tướng. Còn bậc Bồ Tát thì dùng vi diệu pháp tướng, còn tất cả các cái thừa kia là phải dùng đến pháp tướng mới có thể đi sau đi vào chỗ thẩm thâm pháp. Phật hỏi Văn Thù Sư Lợi: người nghe những bài kệ ấy thì được ích lợi gì? Ngài Văn Thù đáp: khi con nghe những bài kệ của ngài Thủy Sơn Bồ Tát thì sẽ giúp được các khổ, đời đời được lợi căn trí tuệ, hiểu được thậm thâm pháp, khéo thuyết thậm thâm nghĩa. Nay tôi ở trong các vị Bồ Tát làm bậc thượng thủ. Như vậy đủ biết là người biết thậm thâm pháp như thế nào. Và trong cái phần này đã nói rằng các ngài đã thành tựu đại nhẫn trí vô ngại, tham như thật khéo thuyết, như thật khéo độ. Chúng ta hôm nay đến cái phần đó.
Nam-mô-mô-mô-mô-mô-mô-mô-mô-mô-mô-mô-mô-mô-mô-mô-mô-mô-mô-mô-mô-mô-mô-mô-mô-mô-mô-mô-mô-mô-mô-mô-mô-mô-mô-mô-mô-mô-mô-mô-mô-mô-mô-mô-mô-mô-mô-mô-mô-mô-mô-mô-mô-mô-mô-mô-mô-mô-mô-mô-mô-mô-mô-mô-mô-mô-mô-mô-mô-mô-mô-mô-mô-mô-mô-mô-mô-mô-mô-mô-mô-mô-mô-mô-mô-mô-mô-mô-mô-mô-mô-mô-mô-mô-mô-mô-mô-mô-mô-mô-mô-mô-mô-mô-mô-mô-mô-mô-mô-mô-mô-mô-mô-mô-mô-mô-mô-mô-mô-mô-mô-mô-mô-mô-mô-mô
cái phần là trong kinh văn tôi viết câu là các ngài đã thành tựu đại nhẫn ý vô ngại như thật giáo độ, nguyện lãnh thọ vô lượng thế giới của chư Phật, tưởng niệm đến vô lượng thế giới, tưởng niệm đến vô lượng thế giới của chư Phật, chánh định thường hiện tiền, có thể thỉnh vô lượng chư Phật có thể dứt những kiến chấp và các phiền não, xuất sanh du hí và du hí trăm nghìn muôn ức tam muội. Hàng đại Bồ Tát đây thành tựu vô lượng công đức như vậy, danh hiệu của các ngài Bạt Đà Bà La Bồ Tát, Kế Na Na Già La Bồ Tát, Đạo Sư Bồ Tát, Na La Đạt Bồ Tát, Tịnh Sắc Bồ Tát, Thí Thiên Bồ Tát, vân vân. Chúng ta hôm trước nghe đến cái câu là vô ngại, như thật khéo độ. Cái chỗ như thật khéo độ đó thì bữa trước cũng đã giải rồi. Như thật khéo độ thì lời nói của các ngài là tùy cái tâm hành của chúng sanh làm cho chúng sanh an lạc, đó là như thật khéo độ. Làm cho chúng sanh trả ly các sách, đó là như thật khéo độ. Tức là mọi sự chú chấp, kể cả sự chú chấp về thiên phước báo, về quả vị cầu vô thiện chánh đẳng nhân gian, nghĩa là thấy mọi sự vướng nhiễm, kể cả những thiện pháp mà các ngài các cái vị tu hành có cái quyết tâm vướng nhiễm. Cho nên bữa trước về câu chuyện của Thánh Ý và Hy Chân Bồ Tát, cái phần đó là khi mà đã nói rằng dâm dục tức là đạo, tâm nhớ si mê cũng là đạo, trong đó tâm ba vượt ấy và vô lượng tất cả những việc khác đều là Phật đạo. Nhưng mà nếu có người phân biệt dâm nộ si khác đạo, người ấy cách Phật đạo rất xa, cách Phật đạo rất xa. Dâm pháp không phân biệt, chẳng thể não loạn tâm. Nếu có người chấp cái ta dâm mang vào ác đạo, khi nào chấp ta thì dâm sẽ mang vào ác đạo. Khi mà đã đạt được cái chỗ dâm dục tức là đạo, tâm trí cũng là đạo, đạt được đó là cái thể chân tướng của vạn pháp mới nói cái câu đó. Và khi nói cái pháp đó, tức là dùng vô phân biệt trí, mà được cái tôi đã nói rằng thành tựu được chân bản trí và thành tựu hậu đắc trí, thì mới nói câu dâm nộ si tức là đạo. Thành tựu chân bản trí, hôm trước tôi cũng đã giải rõ về cái thành tựu căn bản trí này để được như thật khéo độ. Thành tựu hậu đắc trí thì mới có được như thật khéo độ. Hậu đắc trí tức là quyền trí, là trí tuệ đó được hiển bày bởi hành vi. Trí tuệ hiển bày bởi hành vi đó là quán được các pháp như vậy. Chính vì quán các pháp như diện như hiển, cho nên những hành vi tạo tác của mình chỉ có một kiên trì và chỉ trong một thời gian bất định giải trừ cái chấn tâm những ý niệm lầm chắc của cái kiên trì đó. tiếng thâm căn đau khổ để trước dương trước cảnh, trước dương trước cảnh trong một tình huống nào đó và phát sinh ra sự sân hận, phát sinh ra sự tham nhiễm, thì ngay từ lúc đó Bồ Tát vận dụng được hai trí là căn bản trí và hậu đắc trí mới có thể như thực theo độ. Nhưng kể cả cái căn bản trí và hậu đắc trí, Bồ Tát vẫn xem đó chỉ là như huyễn như hoa, vẫn xem đó là như huyễn như hoa. Bởi vì sao? Bởi vì Bồ Tát biết rõ chân tướng của vạn pháp tánh không, cho nên cái được gọi là trí thì cái đó là cái dụng của tự tánh chứ không phải là tự tánh. Bởi vì tự tánh tức là nói đến cái chỗ bạch ngôn ngữ, bạch suy lược. Như vậy Bồ Tát có đang nguyện lãnh thọ vô lượng thế giới của chư Phật, tức là nguyện lãnh thọ vô lượng Phật độ. Bồ Tát thấy Phật độ thanh tịnh căn như, Bồ Tát thấy Phật độ thanh tịnh căn như không có các khổ, thấy như thế rồi tự phát hiện rằng thấy Phật độ thanh như, tự phát hiện rằng khi ta thành Phật, quốc độ của ta không có các khổ, cho đến không có tên của ba đường dữ là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Bồ Tát lại thấy Phật độ thanh như bằng pháp bảo ngày đêm thường thanh tịnh quang minh, ngày đêm được thanh tịnh và tâm sáng. Mặc dầu ở nơi đó dù không có mặt trời, không có mặt trăng, ở nơi chỗ Phật độ trang nghiêm vẫn thường có quang minh tâm sáng. Bồ Tát thấy có Phật độ, tất cả chúng sanh ở nơi Phật độ đó điều hành thập thiện và có đại trí tuệ, vừa nghĩ đến y phục, vừa nghĩ đến ẩm thực thì liền có những y phục và ẩm thực, hay vừa nghĩ đến cái đồ ăn vật mặt thì ở nơi quốc độ đó liền có ngay đồ ăn vật mặt. Thấy như thế Bồ Tát là nguyện rằng khi tôi thành Phật, chúng sanh trong quốc độ của tôi cũng sẽ được y phục và ẩm thực như vậy đó. Bồ Tát cũng thấy Phật độ thì có các Bồ Tát chất thân như Phật, có đầy đủ 32 chế tốt, có quang minh chiếu suốt, cho đến không có danh xưng nào là thanh văn, tức là không có danh xưng A-la-hán, không có danh xưng Đức Chư Phật, cũng chẳng có nữ nhân. Và tất cả chúng sanh đó đều thâm hành Phật đạo, khắp tinh cả mười phương giáo hóa tất cả chúng sanh. Bồ Tát phát hiện rằng khi tôi thành Phật, chúng sanh trong góc độ của tôi sẽ cũng như vậy đó. Vô lượng Phật độ đủ các thứ trang nghiêm thanh tịnh, Bồ Tát nguyện quốc độ. Khi Bồ Tát thành Phật cũng đều như vậy, cho nên nói Bồ Tát nguyện thọ vô lượng Phật độ. Như đại chủ, vô lượng Phật độ ở đây là Bồ Tát mà nhận ra rằng nhớ mà những niệm tâm sáng thanh tịnh, nếu phát khởi những niệm tâm sáng thanh tịnh tức là tự trang nghiêm Phật độ. Phát ra những niệm tâm sáng thanh tịnh thì nơi quốc độ đó sẽ không có các khổ. Nếu chúng ta hành niệm sự tâm sáng thanh tịnh thì nơi trong tâm thể đó không có phiền não và không có ưu đi khổ nạn. Bồ Tát thấy như vậy mà phát hiện là nguyện luôn luôn ở trong quốc độ, tức là trong mỗi ý niệm phát khởi, mỗi ý niệm phát khởi là nó có một chu kỳ và có một cảnh giới được vẽ ra. Cái chu kỳ tức là nói đến thời gian, cảnh giới vẽ ra tức là nói đến không gian. Một niệm khởi trong đó có cả không gian thời gian lãnh chịu cái ý niệm đó bằng bằng cái quyết tâm hay là vô nhiễm trước. Những ý niệm đó mà vô nhiễm thì đương nhiên cảnh giới đó hoàn toàn thanh tịnh. Những ý niệm đó là nhiễm thì cảnh giới đó sẽ là cảnh giới của địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Bồ Tát thấu rõ được rằng niệm giác như vậy, niệm giác như vậy hoàn toàn thanh thắng thanh tịnh, phù hợp với bản tâm linh, nơi đó sẽ không có địa ngục, nơi đó sẽ không có ngạ quỷ, không có chúng sanh. Cho nên Bồ Tát nguyện rằng khi tôi thành Phật ở trong quốc độ tôi, khi tôi thành Phật là lúc nào? Khi tôi thành Phật tức là lúc hình thành được căn bản và hậu đắc trí, đang là khi tôi thành Phật. Căn bản trí và hậu đắc trí đó là hai cái vấn đề đặt ra. Nhưng giữa căn bản trí và hậu đắc trí không có lần ranh, không có lần ranh. Hầu như chúng ta thấy rằng nó có hai, một là căn bản rồi sau đó hậu đắc. Nhưng mà khi vừa khởi niệm vừa biết rõ chân tướng của bản pháp tánh không thì vừa không tu trước, như vậy vừa khởi niệm và không tu trước mà hành vi chứng hợp với cái không tu trước đó là đã hình thành được căn bản và hậu đắc kia. Và thấy rõ là những hình thành phù hợp với căn bản vào đất tiến đó thì đương nhiên ngay cái duyên hành đó, ngay cái niệm phải tại đây và bây giờ lúc nào cũng như vậy thì đã an lập được Phật độ. Vì vậy Bồ Tát nguyện luôn luôn an lập Phật độ, và trong cảnh giới Phật độ đó sẽ không có chúng sanh, không có các cái loài chúng sanh từ địa ngục, ngạ quỷ, chúng sanh, và cũng không có nữ nhân. Nghĩa là nó ngay trong niệm giác đó không bị ái trước. Cái chữ nữ nhân là biểu trưng cho sự ái trước. Chứ anh phải không có nữ nhân là anh đã nói không có nữ nhân thì cũng không có nam nhân. Đã có cái thanh tiếng, nữ nhân đã có thanh tiếng, tức là có cái sách thân. Mà đã có sách thân thì ở trong cảnh giới nào tùy theo sự dẫn nhập mà sắc thân đó nó hiển lộ. Và trong cái pháp tướng tối đại thì sắc thân đó nó mang nhiều dạng, nhiều loại khác nhau. Nhưng Bồ Tát quán rõ rằng tất cả các sắc thân đều cũng chỉ là do niệm tưởng tác dụng, từ loãn sanh, khai sanh, thất sanh, quá sanh, không ngoài cái vọng tưởng điên đảo dẫn nhập để nó phát sinh ra những cái thân như vậy đó. Bồ Tát thấy Phật độ tất cả chúng sanh điều hành Phật điện, có đại trí tuệ nghĩ đến y phục, nghĩ đến ẩm thực liền có ngay. Nghĩ khi mình nghĩ đến y phục tức là nghĩ đến cái ăn mặc, nghĩ đến cái y phục tức là nghĩ đến cái sự mặc và sức cảnh ấy, thì đương nhiên là phải dâm đôi trong cái ăn, cũng phải dâm đôi trong cái mặc. Nhưng mà đây là với cặp mắt trí tuệ thì tất cả những cái ăn cái mặt ở trong cảnh giới này, đói thì ăn, không đói thì ăn, mà rét nước rồi rét lạnh á thì cho cái mặt. Chứ cái mặt đó không phải vì tham cầu, cái ăn đó không phải là việc làm gì là tự tham tự trói buộc và bị nhiễm chết. Như vậy thì cứ phát hiện là quan chiếu như kinh Địa Tạng đã nói là bốn nguyện, bốn thể và bốn hạnh. Tức là mình phải nguyện với lòng mình và phải kiên quyết thề với lòng mình và phải hành động đúng như cái ý nguyện đó. Cho nên kinh Địa Tạng có ba tên là Địa Tạng bốn thể, địa tạng bốn nguyên và địa tạng bốn hạnh. Như vậy trong tâm của mình trước hết phải phát hiện, khi đã phát hiện rồi thì phải kiên quyết là giữ cái ý chí đó, giữ cái nguyện của mình đã phát và thực hành đúng như nguyện, thực hành đúng như nguyện. Như vậy thì mới có thành tựu đạo quả. Cho nên chư Bồ Tát ở đây nói là nguyện lãnh thọ vô lượng Phật giới. Nguyện lãnh thọ tức là Bồ Tát phát đại nguyện độ luôn luôn độ cái lượng chúng sanh, vì chúng sanh vô biên cho nên Bồ Tát cũng phải phát nguyện vô biên. Nghĩa là trong tình huống đó có thể nên nảy sinh liên miên những tư tưởng, những tư tưởng mà rời khỏi cái hệ thanh tịnh. Cùng trong một lúc đó, cùng trong cái liếc mắt, cùng trong cái nhìn, cùng trong lời nói đó, mà tư tưởng của con người, của mỗi cá nhân thay đổi liên tục, và không biết nó sẽ dẫn đi đến đây. Nếu chúng ta không giữ đúng lời thì nó sẽ dẫn đó, nó sẽ dẫn đến một cảnh giới khác. Cho nên bữa trước tôi đã nói rằng một chớp mắt có 20 niệm, mỗi niệm có 72.900.000 lần thay đổi. Như vậy thì mình có kiểm soát được sự thay đổi của ý niệm hay không? Nếu không phát lời tâm niệm thì chúng ta sẽ không giữ được ý niệm đó, và sẽ tiêu hủy cái sọc Phật giới đó. Như vậy thì Bồ Tát do nguyện lực mà sẽ được đạt. Trang nghiêm vượt lớn là một việc lớn, trang nghiêm được Phật giới là một việc lớn, trang nghiêm Phật độ là một việc lớn. Không phải dễ gì, không phải lúc nào chúng ta cũng có niệm giác, mà niệm giác khởi lên thành chủ chứng niệm giác đó một việc vô cùng trọng đại, bởi vì nó sẽ có trước duyên trước cảnh. Cho nên tôi làm việc lớn. Việc lớn là việc gì? Trên thế gian này khách hang cùng ngõ hẻm, nghĩa là đi bất cứ ở nơi đâu làm một việc gì quan trọng thì thí nghiệm lại chưa có cái việc gì là việc lớn. Cái việc mà lớn nhất là điều phục tâm ý của mình. Cái việc lớn nhất là phải thắng được những ý niệm mà trước duyên trước cảnh của mình. Đó là việc lớn nhất. Chứ không phải tôi làm cái nhà thật lớn, tôi làm cái việc lớn, tôi làm cái chùa thật lớn, tôi làm việc lớn, không. Mà chúng tôi đã kiềm chế được, tôi đã chiếu tỏ được cái ánh sáng giác của tôi đã an lập được tịnh độ ở nơi tôi, và tôi hành xử đúng minh pháp trong sự trang nghiêm thanh tịnh đó, thì đó là tôi được làm được việc lớn. Nhưng để trước nói như trong cái phẩm tổ môn của kinh Diệu Pháp Liên Hoa, không, ngọn lửa nào lớn nhất, người ta có thể thả vô nguyên tử với sức nóng, không, với sức nóng 1.000.000 độ. Với cái chia alpha, gamma hay beta của nó có thể siêu thủng như bức tường bằng chì dày 30 thước đi nữa, thì những cái đó chưa phải là sức tàn phá khủng khiếp. Sức tàn phá khủng khiếp vẫn là ý niệm sâu trong từng cá nhân của mình, của từng con người, chứ không phải là lửa thiêu cháy một khu rừng là lớn. Lửa thiêu cháy các tam thiên đại thiên cũng chưa phải là lớn, mà ý niệm sân tràn ngập ở trong một con người đó là ngọn lửa lớn nhất, không có một ngọn lửa nào lớn. Cho nên đừng thấy cái gì nó hào nhoáng ở bên ngoài, cái đẹp ở bên ngoài, hoặc là cái vàng bạc, cái lưu ly, cái xa từ mã não sang ngô. Nhiều khi mình trước duyên như vậy mà mình nổi lên ý niệm tham trước, nổi lên ý niệm sân si, thì những cái đó, không? Những cái đó nó chê mờ cái tâm giác, những cái đó nó làm tiêu hủy cái tâm năng tu dưỡng của mình. Lại nữa, việc trang nghiêm Phật độ là một việc lớn, cần phải có nguyện lực rất lớn. Ví như tôi mạnh có đủ sức kéo, luôn kéo luôn cả cổ xe, nhưng cần phải chế ngự mới con trâu đó, nó mới kéo những đồ vật đó đến nơi mình quy định được. Chứ không phải là ý sức kéo, kéo lung tung. Không phải ý sức kéo được chạy vào trong trong rừng hoang vắng mịt mục. Phải được lè lái, phải được điều phục nó, cho nên phải có nguyện lực. Cho nên nguyện lực mạnh có thể kéo lên cổ xe nghiệp báo. Nếu nguyện lực mạnh thì kéo được cái cổ xe nghiệp báo. Mà nếu nguyện lực của ta không mạnh thì chúng ta sẽ dẫn sanh vào nghĩa khác, chứ không phải là dẫn sanh vào cái chỗ của chúng ta đã nguyện. Nếu chúng ta nguyện sanh vào cõi Tây Phương Cực Lạc thì chúng ta sẽ thực hành đúng như nguyện. Nguyện sanh vào cõi Tây Phương Cực Lạc là phải gì? Cũng là phải thực hành niệm Phật tâm muội. Nếu mà thực hành niệm Phật tâm muội là lúc nào thực hành niệm Phật tâm muội? Cho nên ở đây mới nói là ở đây nó nói rằng niệm lãnh thọ vô lượng thế giới của chư Phật, tưởng niệm đến vô lượng thế giới chư Phật, chánh định thường hiện tiền. Thì tôi nhắc lại là nếu không phát nguyện thì có được mình làm việc suốt đó, thì có được suốt không? Nếu mình phát nguyện thì mình vẫn làm việc suốt, nhưng mà cái nguyện của mình là nguyện như thế nào? Cái nguyện đây là nguyện có một cái nguồn lực, thì cái nguyện đây là nguyện được thành bậc vô thượng chánh đẳng thế gian. Nguyện đây tức là đạt được cái thể tâm thanh tịnh. Rồi cái nguyện của mình là cầu nguyện cho con được bình yên, cầu nguyện cho con được bình yên. Thì mình biết là mình chấp cái ta của mình là lớn cũng được. Tức là mình chấp ngã, nguyện cho con được bình yên, rồi người khác không bình yên thì sao? Như vậy là mình chỉ biết mình thôi. Và nói rằng Bồ Tát, Bồ Tát là vì không phải vì một chúng sanh, cũng không phải vì vô lượng chúng sanh, mà Bồ Tát vì sự nghiệp, quyền truyền cao chánh pháp, vì sắc vọng tuệ đăng cho mỗi chúng sanh, chứ không kể chúng sanh nào, và cũng không kể quốc độ nào, và cũng không kể năm tháng nào cả. Bồ Tát không vì một chúng sanh, cũng không phải vì nhiều chúng sanh, cũng không phải một quốc độ, cũng không phải vì nhiều quốc độ, mà Bồ Tát chỉ có một nhiệm vụ là khắc vọng tuệ tăng cho tất cả mọi chúng sanh. Đó. Do đó cho nên cái mà mình phát hiện đó, bình thường này, mình xem thử là mình có phải là đã hiểu được đạo chưa? Con nguyện là trong cái tháng này con nguyện ăn chay tháng để làm gì? Để mua bán kiếm được chút ít để cúng chùa, đúng là nguyện. Nhưng mà nguyện ăn chay tháng để cho cái lăng phòng hộ pháp, để cho Phật Bà Quan Âm chứng minh cho con. Như vậy thì cũng khác nhé, nhưng cái nguyện đó là cái nguyện ở trong cái hạn lượng của cái ngã tâm. Nếu như vậy con nguyện ăn chay một tháng, con nguyện xâm chỉ thiên hạ một tháng, con nguyện là từ nay về sau nghĩa là không có danh tị đứa nào hết. Nhưng mà nguyện như vậy là mình có cái nguyện như vậy mà mình có kiên trì hay không, mình giữ được như gì hay không thì đã sướng lắm rồi. Còn đây là nguyện thành Phật, thầy biết nguyện thành Phật. Và đây là nguyện thành đạo vô thượng chánh đẳng giác, thì biết rằng đó là đại nguyện. Những nguyện của mình là mình chỉ nguyện chút chút thôi, mình thấy đã lớn lắm rồi. Nguyện một chút xíu đó mình thấy nguyện và thấy cái bà thấy tôi phát nguyện lớn không? Bà thấy tôi phát hiện lớn. Vừa rồi tôi phát hiện con ăn chay là 3 tháng. Vừa rồi tôi phát hiện là ăn chay 3 năm. Để mà coi như để thực hành được cái công việc đó. Mà tôi đứng tôi ăn chay 3 năm, tôi cũng thực hành được công việc đó. Bây giờ tôi nguyện ăn chay thêm 5 năm nữa để tôi làm cái việc đó. Thì như là mình biết cái nguyện đó cũng được, cũng là thiện pháp đó, cũng là thiện pháp, nhưng mà cái nguyện đó đó là cũng tướng trước còn nguyện, và tướng trước như vậy thường xuyên tướng trước là nguyện, và tướng trước cái nguyện đó mà lúc nào mà hỏng nguyện đi rồi một cái là coi như trùm mền nằm luôn. Đúng rồi. Do đó cho nên cũng phát nguyện. Nếu nguyện là được quả báo, làm thì người làm 10 điều ác mà họ không nguyện về địa ngục thì họ có chịu về địa ngục không? Chứ là bây giờ cái người ta làm ác rồi, ta đâu có nguyện về địa ngục mà sao họ cũng về địa ngục rồi. Rồi mà các nguyện tiên quyết thì nhờ nguyện lực mà được quả báo. Còn không, chúng sanh thường nguyện được phước lạc, chẳng có chúng sanh nào nguyện được khổ hay là nguyện vào địa ngục. Chính những người phạm cảnh tội do tội của họ tạo thành nghiệp lực, từ cái nghiệp lực đó dẫn dắt vào họ vào địa ngục. Tôi ví dụ là tôi đương giận, tôi đương nghĩa là ganh, tôi đương tức, cái khởi ý niệm tức của tôi là khởi lên như vậy, thì tôi có nguyện là tôi vào địa ngục không? Có phải nào? Tôi khởi lên cái niệm giận hờn như vậy thì tôi có nguyện tôi vào địa ngục đó. Con có khi nào là có nguyện con vào địa ngục không? Nhưng mà thầy nghĩ ra là tại nó đẩy con một câu nữa là con chưa luôn. Như vậy thì con không nguyện, nhưng mà từ nghiệp lực của con nó đã đẩy con vào đó. Chứ có phải là con nguyện con vào đó? Nếu một cảnh viên thúc đắc, ý niệm của con không tỉnh giác, con cách đánh vào tự ngã, trở nên trước duyên trước cảnh đó, trong cái tình huống nghiệp ngã đó, con không vượt qua nổi, quyết định nó cuốn hút và nó cuốn hút vào ở trong cái cảnh giới mê loạn như vậy rồi, giống như vào nghĩa là bát quái tận, người bị chết bị gió nó thổi ùn trong đó, tai nghe như sấm động, phải không? Nghĩa là đi vào nghe một tặng đồ, mà tặng đồ này không có học, cho nên không biết cách giải.